Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà. Để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 2 câu 13 đến câu 18. Hôm nay lễ kính các thánh anh hài tử đạo. Cái câu chuyện trình kể lại cái việc vua Herodê giết các hài nhi ở Bethlehem và vùng phụ cận, tất cả Kitô hữu chúng ta ai cũng đều biết. Sự kiện đó là ba vua đến viếng thăm hài nhi nhưng lạc đường, không còn thấy ngôi sao chỉ đường nữa, cho nên mới ghé vào Jerusalem để mà hỏi đường, hỏi vị vua thủ lĩnh tại chỗ. Và sau khi Herodê yêu cầu mở sách Kinh Thánh ra để coi thử các vị ngôn sứ báo về cái đấng thiên sai, vị vua kia sẽ sinh ra ở đâu, sau khi biết được là ở Bethlehem, thì Herodê cũng giả vờ dặn các nhà chiêm tinh, ba vua, là đi thờ lạy người đi, rồi trở lại đây, chỉ cho tôi biết là người ở đâu, để tôi cũng đến thờ lạy người. Đó là cái phần đầu là như vậy. Cái phần kế tiếp mà chúng ta nghe, phần kế tiếp thì chúng ta mới vừa nghe hôm nay, thưa anh chị em. Thì khi các nhà chiêm tinh ra về rồi, các nhà chiêm tinh cũng được báo mộng là đừng trở lại với Herodê, bởi vì Herodê đang tìm cách giết hại hài nhi. Chính vì vậy mà họ đi đường khác trở về, chứ họ không băng qua trở lại Jerusalem nữa. Và tiếp liền sau đó thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Giuse: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đó. Và Giuse trỗi dậy, đưa đi liền. Rồi Matthew trích hai cái đoạn trích kinh thánh nói về biến cố này, mà hai đoạn trích này là xuất từ miệng các ngôn sứ ngày xưa đã báo trước, đã tiên báo trước cái biến cố này rồi. Biến cố là các hài nhi sẽ bị sát hại rồi. Cái lời trích đầu tiên đó là lời trích từ sách Xuất Hành: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Nhắc đến cái biến cố là dân Chúa cũng ban đêm, cũng trong lúc đêm được đi ra khỏi Ai Cập. Ở đây Đức Giêsu cũng trong lúc ban đêm, hài nhi Giêsu cũng lúc ban đêm được mang đi thoát khỏi cái sự tàn sát của Herodê. Và cái đoạn trích kinh thánh thứ hai ở phần cuối câu 17 đến câu 18 đó là gì? Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Rachel khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý cái nhân vật dẫn đến cái chết ở đây, cái chết của các hài nhi, đó là vua Herode, kẻ có quyền, một chính phủ thời bấy giờ. Một chính phủ thời bấy giờ. Cái việc giết trẻ hài nhi không phải chỉ ở trong thời đại của chúng ta. Người ta bắt ép các cặp vợ chồng còn phải ngừa thai phá thai để mà ngừa kế hoạch, để đừng có tăng dân số chẳng hạn, mà bao thời, từ bao đời, cái việc sát hại các hài nhi vẫn đã từng thực hiện. Nhưng mỗi thời nó có một cái thủ đoạn nó tàn nhẫn khác nhau. Chúng ta để ý đi tìm hiểu cái lý do tại sao Herode đi tìm cách giết hại hài nhi Giê-xu và để cho chắc ăn, bởi vì ông không biết là hài nhi Giê-xu ẩn ở đâu, cho nên để chắc ăn cho nên ông ra lệnh giết từ tuổi thơ, từ mới sinh ra cho đến 2 tuổi, như vậy là chắc ăn nhất ở Bethlehem và vùng phụ cận. Như vậy là không cái hài nhi Giê-xu kia sẽ là vua kia, sẽ không thoát được. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái lý do nào Herode quyết định giết hài nhi. Chúng ta thấy trước tiên là bởi vì nghe các nhà kim tinh khi đi kiếm đường nói là chúng tôi thấy một vua người Do Thái mới sinh ra, và không biết là ở chỗ nào đây. Ông đang là vua của người Giu-đê này, và ông nghe nói như vậy ông giật mình. Mình đang là vua mà lại bây giờ các nhà chiêm tinh tài năng giỏi này nhìn qua những cái hiện tượng thiên nhiên này thấy được có một sự xuất hiện một cái vị hài nhi, một vị vua mới. Ông quyết định giết bởi vì ông sợ mất quyền. Thưa anh chị em, ông quyết định giết hài nhi Giê-xu tại trừ vì ông sợ mất quyền, mất chức, mất danh. Quyền, chức và danh, mà một khi mất quyền, chức và danh thì sẽ mất đến nền kinh tế, mất đến chén cơm bát gạo. Cho nên cái lý do đầu tiên Herode sát hại hài nhi, tìm cách sát hại nhà Giê-xu và các hài nhi khác của miền Bethlehem và phụ cận là vậy. Để cứu lấy cái gì? Để cứu lấy cái chức danh của mình và nền kinh tế của mình. Nói tới đây chúng ta lại suy nghĩ, thưa anh chị em, trong thời đại ngày nay của chúng ta, đôi khi viện cớ là một hai đứa con đủ rồi, chẳng hạn như vậy. Một hai đứa con đủ rồi, cho nên thôi áp dụng ngừa thai hay phá thai để mình yên phận. Người ta muốn cho yên phận về phương diện kinh tế. Người ta có những một số trong một cái thời điểm mà các cán bộ của đảng không thể nào có được hai con, một con hoặc hai con maximum, hãy có thêm một con nữa là bị đuổi việc, để cứu lấy chức danh, chức quyền của mình và nền kinh tế của mình, người ta sát hại các hài nhi. Cho nên hành vi của Herode vẫn còn tiếp tục diễn ra trong suốt dòng lịch sử. Thưa anh chị em, cái gương mặt của Herode ở đây là gương mặt của đại diện cho các giới chính phủ, các giới có quyền ép dân mình phải phá thai, phải ngừa thai để mà cái gì? Để làm theo cái tham vọng của mình, theo cái chính sách điều hòa sinh sản của mình. Anh chị em thấy Trung Quốc cũng một thời đã áp đặt cho người dân là phải chỉ có một con, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con mà thôi, lấy lý do là đông dân quá. Bây giờ Trung Quốc đang gặp khủng hoảng về vấn đề dân số. Khủng hoảng về dân số. Và họ đang coi lại cái chính sách một con, đang quyết định sửa lại, nghĩa là kể từ nay sẽ có được thêm một con nữa chứ không còn bị áp đặt. Như vậy thì bao nhiêu đứa con khác mà lỡ sinh ra, hay là bố mẹ thực hiện cái việc ngừa thai phá thai vô tội vạ, thưa anh chị em. Đó. Cái việc giết sát hại các hài nhi nhân danh quyền bính, nhân danh nền kinh tế của một quốc gia hay của một gia đình không dẫn đến việc cứu lấy quốc gia hay gia đình đó. Bởi vì người ta đang thực hành sống cái nền văn hóa của sự chết. Cho nên người ta dẫn quốc gia đó, gia đình đó đến cái chết. Cái chết thể lý, cái chết tâm lý và cái chết tâm linh. Tà khí của sự chết nó cứ ám ảnh quốc gia đó, gia đình đó, cái người đó, thưa anh chị em. Cho nên tôi đã từng gặp những cái trường hợp như vậy, gặp nhiều trường hợp như vậy trong việc khi cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện giải thoát những người khỏi cái tà khí của sự chết. Nó còn cái ám ảnh nó làm cho người ta, một trong những cái hậu quả của cái việc mà người ta bị nhiễm phải cái tà khí của sự chết đó là gì? Không muốn có con. Thứ hai, ích kỷ, không muốn có con. Thứ hai là bị cái bệnh mà gọi là bỏ ăn đó. Bệnh tiếng Pháp gọi là bulimia, anorexia. Đó. Nghĩa là chán, không ăn, không muốn ăn uống gì cả. Và thứ ba là cứ muốn tự tử. Đó, đó là nơi các phụ nữ thường những cái yếu tố đó rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó là dấu hiệu đang bị ám bởi cái tà khí của sự chết. Nguyên do nó đến từ nhiều hình thức khác nhau. Từ phá thai, từ ngừa thai vô tội vạ và bao nhiêu vấn đề khác trong cuộc sống. Thưa anh chị em, cho nên cái nhân danh cái quyền bính để cứu lấy cái quyền bính của mình, cứu gói lấy một cái nền kinh tế của một chế độ hay của một gia đình, người ta thảm sát các hài nhi, người ta thực hành cái văn hóa của sự chết. Như vậy cũng không cứu được cái chế độ đó đâu, không cứu được gia đình đó đâu, thưa anh chị em. Không làm cho cái, mà nếu như cái gia đình đó mà có kinh tế có khá hơn hay chăng nữa, họ không sống hạnh phúc đâu. Thường mấy cái cặp mà ngừa thai phá thai vô tội vạ, thường họ có tiền, bởi vì chỉ có một con hai con thôi. Có tiền có khá giả lắm, nhưng thường lục đục nhau nhiều. Theo kinh nghiệm tôi thấy trong những năm tháng cầu nguyện cho những cái hoàn cảnh đó, lục đục nhau nhiều, thường ly dị nhau một cách dễ dàng. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì con cái là kết quả của tình yêu hai đứa. Bây giờ mình xé bỏ đứa con là mình xé rách cái đời sống gia đình. Cho nên sớm muộn gì cũng dẫn đến nhau, đến cái việc là ly dị, hay là dẫu cho cái sống bên cạnh nhau chăng nữa, chỉ lê lết và chà đạp đời nhau, xé rách đời nhau mà thôi. Cho nên chúng ta để ý cái điểm đó, điểm đầu tiên đó. Bây giờ điểm thứ hai đó là gì? Herodê giết hại hài nhi là vì ghen tương, thưa anh chị em, vì ghen tương. Vì sợ cái hài nhi Giêsu kia sẽ lên làm vua và trút phế ngôi vua của mình, ngôi vua mà mình đã dày công nịnh bợ cái đám cái đế quốc Roma để mua được cái tước vua đó. Herodê đã mua cái tước vua đó, nịnh bợ người Roma để mua tước vua đó. Người Do Thái thời bấy giờ không ưa Herodê. Nhưng mà sau khi mua được tước vua từ Roma trở về với tiền bạc giàu sang, Herodê nịnh hàng giáo sĩ của Do Thái thời bấy giờ bằng cách xây những đền đài này, tái lập lại, sửa sang lại đền thờ Jerusalem chẳng hạn, để mà làm cho dân và hàng giáo sĩ, hàng tư tế thừa nhận, chấp nhận ông như là vua. Nếu là vua. Cho nên khi nghe nói một hài nhi sẽ là vua, ông chịu không nổi. Cái ghen tương nó gặm nhấm con người. Và cái ghen tương đó nó gặm nhấm ông cho đến khi mạng đời ông bị chết. Mà ông bị chết bị dòi bỏ nó rút rỉa. Nó rút rỉa thân xác ông. Ông chết một cách đau đớn. Cái đau đớn. Thưa anh chị em. Cho nên nếu chúng mình vì ghen tương mà chà đạp sự sống của người khác, thưa anh chị em, cuối đời của chúng mình dòi bỏ tâm linh, nó dòi bỏ tâm lý, nó sẽ rút rỉa, nó làm đau đớn tâm linh, tâm lý của chúng mình, thưa anh chị em. Đó. Cho nên cái gì xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến Chúa, bởi vì Chúa là nguồn của sự sống. Đức Kitô là hoàng tử của sự sống, cho nên xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến người. Chúng ta xin Chúa giúp chữa lành vết thương xúc phạm đến sự sống mà chính chúng ta gây lên. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta bỏ một bào thai, chúng ta ngửa thai một cách vô tội, và chúng ta tưởng rằng là lương tâm chúng mình yên, không đau thương chị em. Xin lỗi Chúa và nên xưng tội. Nên xưng tội. Chúng con đã ích kỷ, không có chấp nhận sự sống, muốn điều hòa những phương thế tự nhiên, thà hy sinh cái tham vọng nhục dục của mình hơn là hy sinh sự sống là kết quả của cái duyên tình vợ chồng. Cho nên chúng mình sống một trong một cái thế giới mà ngay từ trong hành vi, lời nói, trong cách sống của mình, trong quan niệm sống của chúng mình đã nhiễm phải cái mùi tanh của văn hóa sự chết. Thậm chí có người trong chúng mình bị ám phải cái tà khí của sự chết. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy những cặp vợ chồng ngày nay, mặc dù chúng nó được quyền sống thử với nhau trước, rồi nó mới có con, rồi nó mới lập gia đình, vậy mà nó vẫn chia tay. Nó vẫn chia tay. Lý do tại sao? Trong khi ông bà chúng ta ngày xưa không đâu có được phép mà sống thử với nhau đâu. Vậy mà họ vẫn trung thành và trung tín. Như vậy thì cái sự khác biệt ở chỗ nào? Ngày xưa người ta không có phá thai một cách rầm rộ như bây giờ. Ngày xưa người ta không có ngừa thai, uống thuốc ngừa thai một cách rầm rộ như thế này. Cho nên khi chúng ta, những cái văn hóa của sự chết thì nó dẫn đến phá đổ cái duyên tình vợ chồng, anh chị em. Mà những hình thức ngừa thai, phá thai vô tội vạ, đó là thứ văn hóa của sự chết chứ không phải của sự sống. Cho nên dẫu có thử, có vợ chồng có sống với nhau thử bao nhiêu năm rồi mới quyết định lập gia đình để chăng nữa, điều đó nghĩa là đôi khi nhiều cặp vợ chồng nó chắc rồi, chúng tôi hiểu nhau, tìm hiểu nhau rồi, mới vừa lấy nhau tháng trước tháng sau, năm trước năm sau ly dị. Chuyện đó như cơm bữa, hai cặp trên một, trên ba đã ly dị, 2/3 các cặp vợ chồng ngày hôm nay ở nước Đức Pháp này là ly dị nhau rồi. Đó. Người ta muốn mất đi cái cảm thức về việc hy sinh. Người ta sợ mất cái gì? Người ta sợ mất cái vẻ đẹp của một người phụ nữ nếu như có con nhiều. Người ta sợ mất cái nền kinh tế, mất đi cái sự thịnh vượng đời sống kinh tế. Bởi vì có con nhiều thì vất vả và đời sống nó không được thoải mái, chẳng hạn như vậy. Có con nhiều nó làm suy yếu một cái thể chế quốc gia, như là khi cái quốc gia đó, cái chính phủ đã áp đặt cho chúng ta chính sách này, chính sách nọ. Có nhiều anh chị em rất là đau khổ ở trong một cái chế độ người ta bắt phải ngừa thai, phá thai vô tội vạ, chẳng hạn. Dẫu chưa thế nào chăng nữa, không phải là tôi nói điều này để mà đổ tội hay là kết án anh chị em, nhưng để nhắc anh lại anh chị em là nên xưng tội, xin lỗi con mình, xin lỗi Chúa, để xin chữa lành khỏi, xin tẩy rửa thần khí của Chúa, tẩy rửa chúng ta khỏi cái tanh mùi của sự chết mà chúng mình đã từng thực hành từ bao đời, bao nhiêu lâu nay rồi, thưa anh chị em. Chúng mình cứ khóc lóc, tại sao con cháu chúng mình nó ly dị một cách dễ dàng? Bởi vì chúng nó sinh ra là tanh mùi của thần chết rồi. Mà mùi của thần chết nó nảy sinh từ cái gì? Từ những cái việc ngừa thai và phá thai vô tội vạ. Xin cho thường chúng ta khóc lóc, chúng ta phản ứng chẳng hạn cái biến cố của người của các cuộc tấn công ở Paris hôm tháng 11 vừa rồi, 130 người chết, cả thế giới nức nở, cả thế giới bàng hoàng. Nhưng mà có một tờ báo nói rằng cũng trong ngày hôm đó có 600 hài nhi bị phá thai ở trong các bệnh viện của nước Pháp. Không ai nói đến cả. Ai nói đến cả. Đó, 600 hài nhi bị trục khỏi lòng mẹ ngày hôm đó. Không ai nói đến cả. Cho nên chúng mình sống trong một thế giới gọi là giả hình và giả hiệu. Anh giả hiệu. Có những cái nhẫn tâm, mà nhẫn tâm là những thủ đoạn âm thầm, là chúng mình cứ che mắt thiên hạ, che mắt chư dân, Xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều đó. Tôi cũng không quên nói với anh chị em một vài yếu tố về vấn đề theo từ cái kinh nghiệm mà tôi cầu nguyện chữa lành cho một số chị em phụ nữ. Thường những chị em phụ nữ mà sống ngừa thai hay là treo buồng trứng hay cái này thế kia thì hay bị mất quân bình, và thường một trong những dấu hiệu chính mà tôi từng thường gặp đó là bị bệnh trầm cảm, depression, depression bên tiếng Pháp, bị bệnh trầm cảm. Cái cuộc sống người đó nó yên phận về kinh tế lắm, nhưng mà có một nỗi buồn thâm sâu, nó bàng bạc. Cho nên trong những trường hợp đó, cầu nguyện xin Chúa chữa lành và thanh tẩy chúng ta. Đó, chúng ta phải có một cái dứt khoát rõ ràng để ủng hộ sự sống. Nếu chúng mình đã lỡ phá thai, ngừa thai, vô tội vạ, thưa anh chị em, bây giờ đi ủng hộ những cái hội đoàn giúp về vấn đề phá thai, giúp các bà mẹ mang thai mà có can đảm giữ con lại chẳng hạn. Mình làm một cái gì đó bù lại, nó liên quan đến việc cứu lấy sự sống. Đó là một hình thức chúng ta đền tội. Để cái lương tâm của chúng ta không bị dòi bỏ cắn rứt, y như là Herod khi vào cái tuổi chiều đời bóng xế. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta đi có tâm lòng sám hối và có ơn can đảm, cơn can đảm thắng được những cái cám dỗ. Đừng để chúng mình bị lầy lội vào cái cách các hình thức lý luận của cái thời đại mới này. Những cái lý luận nào mà dẫn chúng mình đi đến cái văn hóa sự chết, dẫn đến việc thực hành cái văn hóa sự chết, thì những thứ đó nó không đến từ hoàng tử của sự sống là Giê-xu Ki-tô đâu, thưa anh chị em. Amen.